Hôm nay là buổi giảng chót của thầy Chí Siêu, cho nên hôm nay buổi giảng này sẽ nói về một điều bốn năm chuyện.
Một điều bốn năm chuyện cũng được.
Thế nào được? Nguyên cái phần vừa rồi quý vị, một số nhất là những Phật tử đó, được học khí công này, vừa được tu nữa, là nó có liên quan đến cái buổi giảng. Còn bác sĩ Bồ Tát Đạo nó mất tiêu rồi. Giờ buổi trưa từ 3 giờ trở đi nữa là cái giờ dài này nó thuộc đường kinh gì đó. Cái giờ này là cái giờ dễ buồn ngủ lắm. Là gì vậy? Mặc dù đại chúng có được chỉ tịnh rồi đó, nhưng mà lúc mà mở mắt xong mãi đến khoảng 4 giờ trở đi mới hoàn toàn tỉnh. Là không thầy chứ thôi. Cái buổi hôm nay là nhằm Bồ Tát Đạo, tại vì hai lần ở trong bếp ăn cơm buổi tối đó, thì bác sĩ Hùng cứ nói tới, hay nói hai lần, tôi nghe thấy hai lần hai chữ ngũ minh đó. Ngũ minh, rồi sau đó thì nói đến Bồ Tát Đạo. Rồi sáng mới nói một chút xíu về Bồ Tát Đạo thì mới hỏi thăm. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ nói sơ về Bồ Tát Đạo. Thì chắc chắn trong đại chúng xuất gia thì chắc dư biết Bồ Tát Đạo là cái gì rồi, phải không? Nhưng mà những vị ở bên ngoài thì chắc là chưa có được rõ lắm. Bồ Tát Đạo đó, Bồ Tát Đạo gọi là Bodhisattva Magga, tức là con đường của Bồ Tát đi. Thật ra đạo Phật là đạo Bồ Tát hay là đạo gì? Thì hồi xưa đó, cái mục đích của người tu đạo Phật là cầu giác ngộ giải thoát, để vượt ra khỏi sinh tử luân hồi. Thì đó là mục đích chính. Thì ban sáng mình có nói chuyện một chút với lại mấy vị đó. Mấy vị nói là trong đạo Phật mình thấy có bộ thiếu cái việc mà cứu tế độ sinh thiết thực đó. Dĩ nhiên là việc làm chùa, hướng dẫn tăng ni tu học, đó là vấn đề chính. Nhưng mà thế còn những người ở bên Phi Châu họ đang chết đói, ở Việt Nam trẻ mồ côi còn nhiều, người cùi nhiều, rồi những việc mà lụt ở sông Đồng Nai thì vừa rồi. Thường thường những công việc mà cứu tế như vậy đó, thường thường đó, là bên đạo Chúa họ, những bà sơ, những bà phước họ đi vào rất nhiều. Đặc biệt là bên Ấn Độ có gọi là mê hả, mẹ Teresa đó. Suốt đời là chăm lo cho những người cùi. Rồi hiện thời đó, ở bên nước Nam Tư đó, ex Yugoslavia đó, thì nó chia ra đó, nó đánh nhau từ năm 92 tới bây giờ, thì người chết rất là nhiều. Rồi có những cái hội từ thiện là Medicine Sans Frontières với lại khoa hô rồi họ đi đến đó, hội hồng Phật tử với lại hội bác sĩ không biên giới họ đến đó, họ xông pha vào khói đạn để mà cứu cấp cho những người vô tội bị hai bên thả bom cho nhau, để chính giữa là đàn bà trẻ em vô tội chết. Thì cái đạo Phật của mình á, mình nói là mình có từ bi, mình cứu độ chúng sinh. Mà tại sao ở những cái nơi mà chúng sinh khổ nó không thấy bóng dáng của những người đầu tròn áo vuông? Vậy thì mình tính làm sao bây giờ? Trong khi đó những cái nơi khác, nhất là đạo Thiên Chúa, họ đạo Thiên Chúa họ đi vào cuộc đời những cái nơi mà chúng sinh khổ, họ có mặt rất nhiều. Bác sĩ Bồ Tát Đạo bây giờ vừa mới tới. Tôi đang nói sơ về Bồ Tát Đạo. Bồ Tát Đạo tôi nhắc lại sơ để cho bác sĩ ý thức được một chút, không thôi mình nói tiếp. Thì tức là đạo Phật đó là đạo từ bi cứu khổ chúng sinh, mà những cái nơi ở trên trái đất này, những cái nơi như chiến tranh, những cái nơi là hạn hán đói như phiên Phi Châu, hoặc là những cái nơi chiến tranh khói lửa đó, khói đạn, thì bên đạo Phật mình thấy không có bóng dáng tới. Trong khi đó thì có những người như là hội Médecins du Monde, Médecins Sans Frontières, hoặc là hội Hồng Thập Tự, hoặc là những cái nơi trẻ mồ côi, hoặc là những bên Phi Châu mà con nít nó chết đói, nó vô học đó, những nơi đó những bà sơ họ có mặt rất nhiều. Vậy thì mình tính làm sao? Mỗi khi nói đến thì mình nói đạo Phật mình từ bi, còn cái của bên Thiên Chúa đó họ chỉ là bác ái thôi. Bác ái là lòng thương thôi, lòng từ thiện thôi. Còn mình từ bi thì nó lớn hơn. Trên danh từ thì mình nói như vậy. Nhưng mà một khi mà quý vị, cái người mà làm việc đó, người ta không có để ý cái danh từ đó. Những người mà đang xông pha vào khói lửa như là ở bên Nam Tư bây giờ đó, họ cứ thấy con nít mà bị thương, bị cháy, hoặc là người mà bị phụ nữ bị hãm hiếp, họ xong rồi vứt đó, họ chỉ có biết nhảy vào họ cứu thôi. Còn những người bên ngoài đó thì lúc mình không có vào trong kia, tại lúc đó không có thời giờ mà nghĩ mình làm cái này là bác ái hay là từ bi. Tại nghĩ một chút là bom đạn nó rớt xuống, nghĩ một chút là đứa con nít kia nó tắc thở nó chết. Nên trong lúc đó không có nghĩ được cái này mình làm là mình theo đạo Chúa là bác ái, hay là mình theo đạo Phật là từ bi. Cứ thấy người khổ là mình cứu. Chứ từ bi á, từ bi từ tức là ban vui, bi là cứu khổ. Chứ từ bi tiếng Tây dịch là love, amour et compassion. Love and compassion, thì đó là khi nói từ bi, đó là một cái động lực thôi, cái động cơ thôi. Mà nếu mình cứ đứng ai chữ từ bi hoài đó thì mình không bao giờ, bây giờ làm sao mình phải thể hiện cái từ bi. Thì ở trong bắt đầu là từ bi là cái động cơ, động lực bên trong, nó gọi là motivation. Rồi khi nó tỏa ra bên ngoài đó, nó phải được biểu hiện bằng một cái gì đó. Ví dụ nói mình tu hạnh từ bi, mình cứ ngồi một chỗ mình nói tôi tu niệm từ bi, mà trước mặt có một người người ta đi bị té xuống, hoặc là có người người ta bị tai nạn, mình cứ tiếp tục mình ngồi thiền mình nói tôi quán từ bi, thì cái sự từ bi đó nó vẫn nằm trong cái khái niệm từ bi mà thôi. Bây giờ làm sao từ bi đó nó phải thể hiện ra bên ngoài? Thì khi thể hiện ra bên ngoài đó thì nó gọi là sự cứu tế. Thì cái chữ sai tê của bên đạo Chúa đó, chữ sai tê đó nó gọi là lòng từ thiện, nhưng mà nó còn có nghĩa khác là sự cứu tế. Trên bên đạo Chúa họ nhấn mạnh về cái sự cứu tế, cứu tế nhiều. Tại vì ban sáng bác sĩ Hùng nói là bên mình chữ từ bi nó lớn hơn chữ bác ái, cái từ thiện. Thật ra trong đạo Phật đó, cái mục đích cũng là cứu khổ chúng sinh. Tại vì cái đạo Phật nhiều lúc mình đi về trí huệ quá, mình quên cái khía cạnh từ bi. Tại vì Đức Phật đó, nguyên nhân mà khiến Đức Phật đi tu đó, là một cái sự nhận thức về cảnh khổ của cuộc đời. Tức là nhìn thấy đi qua bốn cửa thành, thấy nào là người bệnh, người chết, người già. Nên người tu cái động lực đầu tiên nhất cần phải có đó là cái sự từ bi trước. Rồi sau đó đi tu có thể học hỏi nhiều hơn, thì mình có thể giảng giải giáo lý cho người khác thì càng tốt. Còn nếu không á, thì bây giờ Việt Nam cũng có những chùa các sư cô đi dạy không cho con nít, hoặc là các sư cô thay phiên nhau vào những trại cùi để thuyết pháp cho họ. Chứ đạo Phật thì cũng có, nhưng mà vì ở bên Tây Phương này cái cảnh khổ nó ít, cho nên mình không có đi ra ngoài nhiều. Sau khi ở Việt Nam thì bên các nhất là các sư cô cũng xông pha vào cảnh khổ cũng nhiều. Ở trong đạo Phật mình đầu tiên, cái người mà muốn cứu khổ người khác đó, thấy người khác bị chết đuối đó, và mình muốn nhảy xuống hoặc mình vớt họ lên đó, thì mình phải biết bơi trước. Còn nếu mình không biết bơi đó, mình nhảy xuống thì không những mình không cứu được người ta mà mình cũng bị chìm và mình cũng chết đuối nữa. Nên trong đạo Phật đầu tiên đó là nhấn mạnh cái sự tự độ. Như Lai chỉ là người chỉ đường, còn đi hay không là tùy các vị. Như Lai chỉ là người chỉ đường mà thôi. Cho nên mình không có thể mà đi ra ngoài mình nói các người phải theo tôi. Đạo Phật không có cái sự mà ép buộc, cái sự ép buộc. Đạo Phật là tự sự tự giác. Đức Phật nói, còn ai nghe thì nghe, không nghe thôi. Ngay hồi xưa lúc mà Đức Phật giảng về kinh Bát Nhã, Đại Bát Nhã, thì cũng có một số đệ tử không có hiểu được cái tánh không và đã rút lui khỏi cái buổi học đó, buổi thánh chúng, trong nhóm thánh chúng đó. Có thể là vì không hiểu, hoặc là có thể vì thấy mình cao quá đối với mình thì cũng rút lui ra ngoài. Tự độ, cho nên mình có cái chữ tự độ và đến độ tha. Tự độ là cúng mình trước, đưa mình trước. Chữ độ là chữ từ chữ paramita, tức là tên tàu dịch là đáo bị ngạn, tức là đạt được đến sang cái bờ bên kia. Thì tự độ tức là làm sao mình tự mình đưa mình chạy sang được đến bờ bên kia. Rồi sau đó mình mới độ tha, tức là mình chở những người khác đi xem. Thì tự độ đó là cái mục đích đầu tiên. Cho nên những người tu đạo Phật nhắm đến tự độ thôi thì được gọi là A-la-hán. Còn những người mà độ mình xong rồi mà muốn trở lại cõi ta bà này để cứu những người khác ra khỏi cảnh khổ gọi là độ tha đó, thì trong đạo Phật, nhất là Đại Thừa sau này chuyển dương cho nó, nhấn mạnh cái lý tưởng Bồ Tát. Lý tưởng Bồ Tát thì trong Bồ Tát cũng có nhiều hạng, và nó cũng có nhiều loại lý tưởng của Bồ Tát. Nhưng mà cần nhất á, Bồ Tát là, tôi nhắc lại lần nữa, Bồ Tát là phải có nhiều tình, rất nhiều tình, rất là đa tình, đa tình thương. Và nếu không có tình đó thì mình dửng dưng. Cho nên người mà muốn hành đạo Bồ Tát là người phải có rất nhiều tình, trước hết là tình người, rồi sau đó là những cái tình khác, tình gọi là tình vô lậu. Trên trong thanh văn á, thì quý vị thấy được thường thường á, những cái vị, những cái hình của những vị A-la-hán á, thường thường là ngồi thiền, ngồi thiền á. Rồi có người thì trơ xương ra, có người thì mãi tham thiền nhập định, rồi móng tay nó dài ra, dài, râu cũng dài, lông mày, lông mi, rồi nó cuốn hết, quay trở vào trong rồi diệt cái phiền não trong tâm của mình. Bình thường các vị thanh văn được diễn tả dưới những hình thức của những người tu hành. Còn Bồ Tát á, thì lại được diễn tả dưới hình thức khác. Quý vị nhìn thấy trừ Địa Tạng Bồ Tát, còn Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Thế Chí, quý vị thấy các ngài có đầu trọc không?
Duyên Ma Cận cũng vậy. Bắt đầu từ giáo lý đại thừa trở đi đó, thì cái lý tưởng Bồ Tát đã được thành hình. Bồ Tát là những người muốn cứu khổ chúng sinh, muốn độ sinh. Muốn độ sinh đó, hay là nói một cách khác là muốn độ đời đó, thì phải đi vào cuộc đời mới độ được. Còn nếu mình cứ ở trên núi hoặc là ở thâm sơn cùng cốc thì mình không có độ đời được. Mà không độ đời được á thì không có thành viên mãn Phật đạo. Không viên mãn Phật đạo. Đức Phật hồi xưa cũng đi vào cuộc đời. Ngài đi cùng hết tất cả nước Ấn Độ để mà giáo hóa chúng sinh. Vậy hai trước hết là mình nói những cái ít trước. Tại vì khi nói đến Bồ Tát thì mình nghĩ đến lục độ, phải không? Lục độ của Bồ Tát. Mà cái lục độ đó nó là một cái tự độ, chứ chưa hẳn là một cái hạnh cứu đời. Lục độ đó là bố thí, chỉ giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Thì mình tu 6 cái đó, nó có khả năng đưa mình đến cái bờ bên kia. Mà khi mình muốn cứu độ chúng sinh đó, mình phải có những cái khác. Chứ lục độ chưa có đủ. Mà đi ít trước là một vị Bồ Tát. Một người muốn hành cái đạo Bồ Tát là phải đặt nặng vấn đề trên phương diện từ bi trước, là luôn luôn muốn cứu khổ chúng sinh. Vì muốn cứu khổ chúng sinh mới tìm cách làm sao để cứu khổ chúng sinh. Ví dụ như quý vị thấy người bệnh, quý vị thấy người ta bệnh khổ, thì mình muốn cứu người ta khỏi bệnh khổ thì mình đi học bác sĩ để mà có thể chữa bệnh cho người ta. Mà trong lúc mình học bác sĩ thì tự nhiên là mình được lời, mình xem hết, mình biết đâu là vệ sinh, đâu là vi trùng, đâu là bệnh này, đâu là bệnh kia, thì chính mình đã tránh né trước. Rồi sau đó, cho nên cái mục đích chính là vì người khác, nhưng mà vì người khác cho nên mình làm tất cả vì người khác, thì cùng lúc đó mình được nhờ luôn. Cho nên mình cứu độ chúng sinh, tức là trong đó cùng lúc mình cũng cứu độ mình. Mình đưa tất cả đi sang bên kia thì trong lúc mình đưa thì mình cũng đưa đi cùng luôn. Quý vị, những người mà lèo lái chở những người khác vượt biên thì chở người khác vượt biên thì cùng lúc đó mình chở, mình lèo lái cái thuyền, cái ghe thì mình cũng đi luôn. Trên hết là từ bi đó. Đó là cái động lực chính. Rồi sau đó muốn cứu độ, cứu khổ chúng sinh một cách hữu hiệu thì Bồ Tát phải trau dồi trí huệ. Trau dồi trí huệ thì mới có cứu khổ được một cách hoàn toàn hữu hiệu được. Còn nếu không thì mình cứu khổ cái kia đó là cứu khổ tạm thời, rồi người ta mình không đưa đến, tức là mình đưa người ta, tức là mình thấy người ta đói, mình cho người ta ăn, ăn người ta no xong người ta lại tạo nghiệp khác, người ta lại khổ tiếp, thì mình cứ là phải cứu hoài. Thì cái mục đích của đạo Phật đó là cứu khổ về tâm linh nhiều hơn. Cho nên Bồ Tát coi như phải có hai cái cánh mới bay được. Một cái cánh gọi là cánh từ bi, còn cánh kia là cánh trí huệ. Từ bi và trí huệ. Nếu người nào mà muốn hành Bồ Tát đạo thì chắc là có nhiều lòng từ bi đó, có nhiều cái tình nhân loại. Thì khi mà mình có từ bi, có trí huệ rồi thì mình phải có khả năng tìm thấy những cái, phải tìm ra những cái phương tiện. Và phương tiện ở đây đó là bắt đầu chúng ta bước sang thập ba la mật đó. Thì lục độ thêm 4 cái độ nữa, thêm 4 cái độ nữa mới hoàn toàn. Cho nên là khi mà quý vị tu mà lên thập tín đó, 10 cái địa vị của Bồ Tát lớn đó, thì có 10 cái độ, tức là lục độ cộng thêm 4 độ nữa, 4 cái ba la mật nữa. Quý vị biết 4 cái độ nữa không? Không phải. Bố thí, chỉ giới, nhẫn nhục, tinh thấn, thiền định, trí huệ. 4 cái nữa là phương tiện ba la mật, nguyện ba la mật, lực ba la mật và trí ba la mật. Phương tiện, nguyện, lực, trí. Nếu muốn cứu độ chúng sinh phải có phương tiện. Phương tiện là upaya, phải có những phương tiện, nhiều phương tiện, và phải có lực nữa. Bồ Tát phải có lực, muốn có lực phải tu tập khí công, có lực nhiều. Phải có lực, phải có lời nguyện nữa. Phương tiện nè, nguyện, lực và trí. Chữ huệ đó, với chữ trí nó hơi khác nhau. Chữ huệ tiếng Phạn là prajna, còn chữ trí tiếng Phạn là jnana. Thì nó một cách khác, chữ huệ đó hãy còn trong cái sự mà phán đoán phân biệt. Phán đoán phân biệt mình có thể gọi là căn bản trí. Rồi đến khi mình tu tiếp, đến cuối cùng đó, mình trở về cái cuối cùng là vô phân biệt trí. Thì cái vô phân biệt trí được xem như là cái trí, cái thứ 10 đó. Nên Bồ Tát muốn độ sanh là phải có những cái khác, chứ không có hẳn là biết đạo là đủ. Thì hôm nay những người nào mà sau này đi vào độ đời đó, thì quý vị biết làm Bồ Tát cần biết 4 điều, 5 chuyện. 4 điều đó là tứ nhiếp pháp, và 5 chuyện đó là ngũ minh. Ngũ minh, tứ nhiếp pháp và ngũ minh. Thì mấy cái danh từ mà quý vị đã được nghe rồi. Tứ nhiếp pháp là quý vị biết bố thí. Cái gì nữa? Bố thí anh ngữ. Rồi. Bố thí, anh ngữ, đồng sự và lợi hành là tứ nhất pháp, là bốn cái pháp, bốn cái cách thức để mà nhiếp phục, đưa người ta vào đạo. Cái mình cho người ta ăn được, nhưng mà mình phải đưa làm sao cho người ta vào đạo, cái đó mới là cái sự giúp ích lợi. Còn nếu mà cứ cho người ta ăn đó, cũng giống như là những vị mà sang Phi Châu đó, thấy con đít đói là cứ đưa đồ ăn cho ăn, cho cái gì cần. Rồi chiến tranh cũng vậy, hai bên đánh nhau thì cứu, thế là chắc chắn là cứu, là mình phải cứu ngay lập tức. Rồi sau đó làm sao cho họ hiểu được để mà giải tỏa chiến tranh. Chứ còn cứu họ xong mà họ nó đỡ, họ khỏe khỏe xong họ lại đánh nhau nữa là mệt lắm, mình cứ phải cứu hoài. Đó là bố tứ nhất pháp. Rồi đến ngũ minh. Ngũ minh ở đây là hôm nãy tôi nói là hôm nọ trong bếp ăn cơm nghe bác sĩ nói hai lần chữ ngũ minh. Thì ngũ minh là gì bác sĩ nói thôi.
Nhân minh, ý ngũ minh, thân minh,
thanh minh, thanh nga.
Không biết đặt tên rồi.
Kệ, không sao.
Không sao minh.
Rồi, bốn nè.
Thanh minh.
Nói rồi. Cái đầu tiên của ngũ minh là nội minh. Nội minh cái quan trọng nhất, cái sau mới tính sau. Nội minh không có ngoại, trong bên nội thôi. Nhưng mà thật ra mấy cái kia mình, bốn cái kia mình có thể coi như là ngoại được. Nội minh, bốn cái ngoại minh đó, nếu cô muốn thì gọi là nhân minh, thanh minh, công xảo minh, y phương minh, năm cái minh. Bác sĩ có nói năm ngũ minh mà chỉ có nhớ tứ minh này ha. Dạ. Dạ hả? Dạ, thì nội minh với ngoại minh ha. Được, đúng rồi. Hai minh ha. Nhân minh.
Công sở bên ngoài, y phương minh.
Cô nếu mà cô thích ngoại minh thì cô cứ ghi ngoại minh cũng không sao, cho thêm là 6 cái minh cũng được. Mình có thể cho thêm một cái ngoại minh nữa. Tại vì có thể hồi xưa chư tổ chỉ nhìn thấy có 5 cái minh thôi, mà sau này mình có nhiều cái minh nào khác nữa mình. Thật mà không, không có cấm. Nếu mà Đức Phật mà ra đời mà thấy đúng thì Ngài cũng hoan hỷ. Nên mình tập tạm nói về 5 cái minh. 5 minh tức là 5 minh là 5 cái sáng, hay nói cái khác là 5 cái kiến thức cần có của người đi hoằng pháp. 5 kiến thức cần có của người đi hoằng pháp, của người muốn truyền bá đạo pháp. Trước khi nói tiếp trở lại Bồ Tát đó. Bồ Tát tức là người mục đích, cái chí nguyện chính của Bồ Tát là cứu khổ chúng sinh. Và cứu khổ chúng sinh đó, là phải xem chúng sinh khổ cái gì mới được. Khổ cái gì? Khổ sinh lão bệnh tử, 8 cái khổ. Và nói chung chung là chúng sinh có 2 cái khổ, là khổ về thân và khổ về tâm. Coi như là thân bệnh và tâm bệnh. Khổ về thân á, là sinh lão bệnh tử. Còn tâm bệnh á, là nào là ái biệt ly, oán tán khổ, rồi cầu bất đắc, rồi vân vân. Cái đó là ít ít thôi. Còn mình nói khác cái khổ khác, đó là 8 trong 8 cái khổ. Còn nếu mình nói chi tiết nữa là cái khổ nhất là tham sân si mạng nghi ác kiến. Tất cả những cái khổ phiền não trong tâm đó gọi là tâm bệnh, bệnh khổ. Ngài Duy Ma Cật nói ta bệnh vì chúng sinh bệnh. Ngài Duy Ma Cật thị hiện bệnh đó. Vì khi đến hỏi tại sao ngài bệnh, ngài nói là tôi bệnh vì chúng sinh bệnh. Thế Bồ Tát muốn cứu khổ chúng sinh mà biết chúng sinh có 2 cái khổ, đó là thân và tâm, thì 5 cái minh này đó nó cũng nhằm mục đích là cứu cho chúng sinh thoát khỏi 2 cái bệnh, bệnh về thân và bệnh về tâm. Tí nữa mình sẽ đi thấy 5 cái minh, mỗi cái minh nó hướng về một cái nào. Thường thường đó thì khi mình học giáo lý đó, là để mình để biết, để hóa trừ, giải tỏa những phiền não, tức là giải tỏa về tâm bệnh. Mình học đạo để mình biết cách tu hành để đừng còn tham sân si nữa. Tham sân si vậy, tham sân si nó xem như tam độc, 3 cái chất độc nó cắn đứt mình ở trong, làm cho mình đau khổ, đau khổ trong tâm. Thế mình học đạo để mà tự chữa tâm bệnh của mình. Nhưng mà nếu mà mình đang tu trong chùa đó, mà có những người họ có bệnh đau bao tử, bệnh ung thư phổi, bệnh đau tim, họ đến chùa họ xin Bồ Tát cứu dùng thì mình chịu thua. Nói xin lỗi, cái này tôi chưa có học, xin mời đến mấy cái phòng mạch bác sĩ. Vậy thì mình chỉ mới có cứu hộ chúng sinh về tâm bệnh thôi, còn thân bệnh thì mình chưa cứu được. Nên cái hạnh Bồ Tát của mình nó hãy còn chưa được viên mãn. Bên mình có Phật Dược Sư đó, ngài chuyên môn chữa bệnh. Hồi xưa Đức Phật Thích Ca cũng có một người y, gọi là y sĩ luôn luôn ở kế bên ngài chữa bệnh cho ngài. Tu người bệnh khổ lắm, mình được đồng ý không? Người tu trong kinh Bát Đại Nhân Giác con nói có 4 cái con ma nó phá hoại cái người tu. Trên nhiều khi mình tu mình nghĩ là ô tu là không có để ý đến cái thân nữa, cho nó nhịn đói cho rồi, hoặc là hành hạ nó, và đến khi mà nó bệnh đó là mình cũng hết tu luôn. Rồi trong có 4 loại ma, tức là ngũ ấm ma, thiên ma, ngũ ấm ma, thiên ma. Ai nhớ? Không nhớ. ngũ âm ma, thiên ma, tử ma là bệnh. Tại mình đang tu nửa chừng mà ma bệnh nó đến thì mình không tu được. Mình đang tu nửa chừng cái đạo hạnh siêu viên mãn mà ma chết nó đến thì mình cũng ngừng, không tu được. Mình thiên ma thì mình ít có gặp lắm, tại mình chưa tu đến mức cao để nó xuống nó phá mình. Bình thường là mình bị ma bệnh, ma chết và ngũ âm ma nó phá hoại cái đời tu của mình.
Ma bệnh là ngũ âm ma gì đó, năm nó đau.
Không, nếu cái bốn cái không quân bình nó là tứ đại bất hòa. Tứ đại bất hòa theo trong người mình nó thường thường cứ chúc nhau là hay là hỏi độ này tứ đại có khương an không. Tứ đại bất an tức là đất nước gió lửa, thì khi mình ăn nhiều quá thì cái đó là đất nhiều đó, thì nó làm hỏa phải tiêu bớt thì nó còn ngũ ấm, tức là sắc thọ tưởng hành thức. Sắc thọ tưởng hành thức, ngũ ấm là sắc thọ tưởng hành thức hay ngũ uẩn khác. Thì bây giờ nói trở về cái ngũ minh, thì nếu mà mình tu thì mình những người nào khỏe mạnh á, họ đến với mình mà họ muốn trừ diệt trừ, muốn cho tâm an á, thì nhung nhóm như tổ vậy khả đến thì cầu tổ đặt ma làm sao cho tâm con an thôi đó, thì dễ thế thôi. Còn nếu mà tổ vậy khả đến tổ mùa đề đặt ma mà nói làm sao cho cho bệnh con nó được, mình có được bệnh nó được, hay là tứ đại được an nó, thì cái đó không có. Cái đó phải tìm thầy Chí Tu. Thầy Chí Tu trên sau này những người tu mà học cả thuốc nữa thì rất là tốt, mà những người tu mà không học thuốc được đó, thì học phòng bệnh, đừng cho bị bệnh. Tại vì mình ở đây đó, mình mỗi lần bị bệnh đó là chỉ có cách đi về nhà thôi. Hồi đó bên Úc có thầy gì mà bị bệnh phải đi về đó, chỉ tích. Vào tu mỗi người nào bị bệnh đó, thì chỉ có đi về nhà chữa bệnh. Thường thường ở trong những cái tu viện lớn đó, là nó phải có một cái nơi gọi là cái gọi là infirmary đó, cái phòng cái cơ sở y tế đó. Thì tôi đã sang Đài Loan cũng vậy, là Phật Quang Sơn cũng vậy. Thì mỗi một lớp học, một sư cô lo cho khoảng chừng 20 ni cô nhỏ học. Thì mỗi một ni cô nó mà bị bệnh cái gì đó là cái vị ni trưởng nó phải lo hết, phải tìm thầy thuốc. Rồi cũng có một nhóm ni cô cũng học thuốc để bắt mạch, hút thuốc, châm cứu vân vân, để cho người đó mau hết bệnh để trở về cái lớp học lại tiếp. Tại vì nếu mà ni sinh đó mà không học được ở lại lớp đó, thì cấp trên chắc khiển trách cái vị gọi là ni trưởng đó, nên là phải đùm bọc lẫn nhau. Ở trong lịch sử Việt Nam mình thì cũng có một vị thiền sư giỏi về thuốc, không phải gần đây mà xưa, quý vị biết Tuệ Tĩnh thiền sư là một vị y tổ Việt Nam. Rồi sau này thì có thầy gần đây là đến sau này Hòa Thượng Tâm Ấn cũng rất là giỏi về chân cứu, để cúng nhân độ thế. Trước là Tuệ Tĩnh thiền sư, sau gần đây nhất là thầy Tâm Ấn. Bây giờ trở về cái ngũ minh, trước hết mình là Phật tử thì nội minh tức là cái sáng bên trong, tức là phải dành về giáo lý nội điển trước. Nội ở đây là cái phần của mình bên trong, tức là nội điển. Nội điển là kinh luận và giáo lý của đạo Phật. Đó, nội minh tức là phải dành về giáo lý nội điển. Dành cái đó, cái nội minh đây là để chữa cho cái tâm bệnh chúng sinh, chữa cho họ đừng có bị phiền não. Tại vì bây giờ có nhiều bệnh, rất là nhiều bệnh tâm thần, cho nên quý vị cũng phải ý thức được những bệnh tâm thần đó. Bây giờ có nhiều cái bệnh depression đó, hay là có nhiều cái bệnh ung thư mà nguyên nhân là thất nghiệp, hay là có những cái bệnh ung thư mà lý do là vì chồng hay vợ hay con chết. Đó là từ, nó phát xuất từ phương diện là trong người tâm thức, và từ từ nó tác động về cái thân của mình, những cái bệnh psychosomatic, tức là tâm nó ảnh hưởng đến thân. Cho nên mình giải tỏa được những cái đó thì tự nhiên mình cứu người ta khỏi, thoát khỏi những cái bệnh kia. Trước hết là nội minh, mình phải nắm vững cái nội minh trước để muốn cứu độ đời. Còn nếu không thì mình là cũng giống như những người cứu tế thường thôi. Và cái thứ nhì là nhân minh. Cái nhân minh ở đây đó thì nó quan trọng cho hồi xưa, chứ bây giờ chắc cũng không có quan trọng lắm. Nhân minh ở đây á là những cách, phương pháp, lý luận để mà chiết phục ngoại đạo. Hồi xưa tiếng Tây đó, nó tương đương gọi là syllogism, tức là những biện chứng pháp hay là những phương pháp lý luận, tranh luận. Hồi xưa những tổ như Long Thọ, Vô Trước, Thế Thân, Mã Minh vân vân đó, Nalanda cũng vậy đó, muốn làm hiệu trưởng trường Nalanda hay là muốn giữ bốn góc hành đó, là mỗi một lần ngoại đạo nó đến nó thách thức là cái vị thủ chúng ở đó phải xuống ngồi tất cả mọi người chứng kiến và bắt đầu tranh luận mà cùng Phật giáo với nhau đó, mà vị nào tranh luận thua đó, phải nhường cái chức tranh bốn cửa thành đó, nhường cái chức đó cho cái người mà thắng mình. Và nhiều khi ngoại đạo hồi xưa mà cũng thách thức nhau ghê lắm, thua nhiều khi phải chặt tay hay là lung tung hết. Ngài Huỳnh Trang hồi xưa cũng sang Ấn Độ, cũng học xong rồi cũng tranh luận với ngoại đạo ngày thắng. Thì thời xưa thì bên Ấn Độ nó có rất nhiều đạo, và đạo nào cũng muốn mình là có lý hơn hết, cho nên là phải làm xăm. Đức Phật hồi xưa cũng bị ngoại đạo nó đến nó xin tranh luận hoài, và lần nào ngài cũng thắng. Thì nhân minh tức là học về cái cách lý luận đúng. Trong nhân minh nó gọi là nhân minh nhập chánh lý luận, tức lấy lý luận để mà chiết phục người ta, đưa người ta về cái nẻo chánh, tức là nẻo chánh là chánh đạo của mình. Mỗi lần thua một cái là họ quy phục ngay. Nhân minh hồi xưa là rất là quan trọng. Còn bây giờ đó thì mình nếu mà mình khá một chút, học đạo khá một chút, thì mình nói đúng cái lẽ đạo cho người thường. Trừ khi nào những ngoại đạo nó đến, hoặc là những người nào mà bây giờ không còn nhiều đạo lắm, có đạo Thiên Chúa, đạo Hồi, Muslim là Islam, rồi đạo Ấn Độ giáo hoặc là đạo Khổng, mấy cái đạo là thường thường là dĩ hòa vi quý, trừ cái đạo Hồi là nó hơi dữ một chút thôi. Mà gặp nó thì mình chạy trước, còn đừng nói tranh luận gì. Nhân minh luận nói chung là cách học để mà biện luận. Thì thực sự thì ngay trong đạo Phật mình cũng có thể học mà để biện luận với nhau. Thì bên Tây Tạng họ vẫn trong nội giới họ vẫn tiếp tục xài, họ giật với nhau đó để mà khi mà có. Cho nên những người mà những vị Tây Tạng mà đậu cái bằng JC xong, nó thường thường nó họ lý luận rất là vững, mời đến đâu nó họ nói họ không có sợ thua, bởi vì luôn luôn họ biết cái cách mà. Thì chung chung cái trong ai cũng học được hết, mình ngay cả mình ngoài đời mình cũng học được cái đó là bắt đầu nó thuộc về cái phần bên ngoài. Nhân minh, thanh minh, công sản và y phương là những cái mà thuộc về phần bên ngoài. Học cách lý luận thì trong đạo học cũng được. Trong nhân minh thì nó có, về sau này nó có, hồi xưa nó có cái tân nhân minh với lại cổ nhân minh. Nhưng mà bây giờ cái tân nhân minh về sau này thì nó giản dị hơn, chỉ còn gom lại có ba là tôn nhân dụ thôi. Rồi thôi, ở đây không có nói nó đắc rối. Tôn nhân dụ thì nắm vững cái tôn nhân dụ đó thì mình có thể mỗi lần mà biện luận, tranh luận với ai đó thì mình có thể đưa ra được. Đó là nhân minh, là cách lý luận, để học cái cách lý luận đó để mà đưa người khác vào đạo, hướng dẫn họ vào đạo. Ngay bây giờ quý vị có nhiều người đến hỏi đạo, mà nhất là cái giới trí thức, họ hay hỏi những cái câu hỏi khúc mắc éo le, và nếu mình không giải đáp nổi đó thì họ không có theo đạo. Mình phải giải đáp nổi thì họ mới thán phục, họ mới theo đạo đạo Phật. Thí dụ như vậy, hỏi Đức Phật đạo cứu khổ mà tại sao chúng sinh khổ quá, mà sao cứ nói cứu khổ mà tới giờ thấy chúng sinh khổ hoài. Hoặc là họ hỏi rất nhiều câu khó, mình phải học nhân minh và cái thêm vào để mà có thể, còn nếu không biết thì thôi thì mời họ đi tìm thầy khác cũng được. Giới thiệu họ đến biết thầy nào giỏi hơn, mới giới thiệu họ tìm thầy Thanh Từ, thầy nào đó xong. Kế tiếp là thanh minh, thanh nga. Thanh ở đây là âm thanh, tôi biết về âm thanh, biết về nhạc. Ở đây thiếu cái nhạc, mai mốt mình thêm vào nhạc. Thanh minh ở đây đó tức là la science de langage, tức là biết những ngoại ngữ. Hồi xưa các tổ như Hiền Trang hay là những cái tổ hồi xưa là biết mấy thứ tiếng được, hay là Vinitaruchi, Tinidaruchi nè, tất cả những tổ từ Ấn Độ sang Trung Quốc là phải thông tiếng Trung Quốc để dịch kinh mới truyền bá được đạo.